Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Phùng Nhân mang tựa đề Lãnh tiền bảo hiểm. Mấy tháng nay bà Thân đã làm quen với bóng tối nên anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn hôm từ lúc mới xuất diện về nhà. Anh đã tự thay áo thay quần theo quán tính của thói quen, hay tắm rửa mà không cần phải nhờ tới sự chăm sóc của vợ con. Những đồ vật đó phải tự tay anh treo móc vào một chỗ nhất định, chứ còn để người khác làm thì anh không thể nào nhớ được. Lần lần trí nhớ của anh ghi nhận những sự vật trong nhà như một cái máy computer, khi thì chính xác, khi thì hư hỏng bất thường. Mấy lúc đó thường làm cho anh chán nản bực mình vì những chuyện không đâu. Nếu có người nào vô tình làm cho tự ái bị tổn thương thì cơn giận ào ào từ đâu chợt tới bất thường mà mấy người mù thường hay mắc phải. Cứ mỗi tuần lễ vào ngày thứ năm là nhân viên xã hội trên bệnh viện Fairfield đi xuống thăm anh, trước là để an ủi cho anh những điều cần thiết, sau là để tập cho anh can đảm quen dần với cuộc sống khó khăn của một người mù. Bởi phần đông tâm lý chung, người nào mới lâm vào hoàn cảnh như ba Thân thì cũng đều chán nản, không muốn sống nữa, và sự tự giận để chết cho được yên thân cứ ám ảnh hoài. Chứ còn sống làm chi khi hai con mắt bị mù, không còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối vây quanh. Nhưng rồi ba Thân nghĩ lại, con chó nó còn muốn sống cất tiếng sủa với đời, hà tất gì con người phải tự mình đi tìm cái chết để trái với lẽ tự nhiên. Bị vậy mà anh cứ xem như là số mạng. Cũng có thể kiếp trước anh bị căng đầy kiếp quả nên bây giờ anh phải trả về thôi. Anh mới biểu vợ đi ra ngôi chùa dùng ca Pramata thỉnh cho anh vài cuốn băng của mấy nhà sư thuyết pháp về sự nhân quả của kiếp luân hồi mà hầu hết con người ta từ nơi cát bụi sinh ra rồi lại trở về nơi cát bụi để tái sinh lên là một điều khác. Sau 3 tháng trời, bác sĩ chuyên khoa trong bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng đôi mắt anh vẫn bị mù. Còn người bạn đi chung xe với ba Thân, tuy thương tích có nặng hơn anh, nhưng cũng không sao, bị tay chân còn lành lẽ. Đôi mắt vẫn còn sáng tinh anh, để nhìn thẳng vào cuộc đời mà cất bước. Chỉ có tội cho anh, bị một miếng kiến bể ghim trúng vào hai con người, nên bác sĩ, cho dù có tận tâm hết sức lực của mình, cũng không sao cứu chữa được. Bên cạnh sự tật nguyền khốn khổ đó, ba Thân lại mang một nỗi buồn vô tận. Vì hai con mắt thì vẫn còn nguyên, nhưng ánh sáng lại không còn, mà chỉ thay vào đó một màu đen như đêm 30 Tết. Tiền bạc hãng bảo hiểm bồi thường đâu thì chưa thấy, mà anh có cảm giác như là vợ của anh đã mua báo hàng ngày để tìm đọc ở mấy trang quảng cáo mua bán nhà cửa, xem trước coi có căn nào vừa bụng chấm sẵn, để mai mốt khi lãnh được tiền bảo hiểm rồi thì cứ việc ung dung trở thành một người trưởng giả. Còn hột xoàn của Đức của Pháp từ 8 ly trở lên giá cả bao nhiêu vợ anh đều biết hết, thậm chí còn muốn thuộc lòng nữa kìa. Hình như hồi tuần rồi vợ anh có điện thoại lại đặng văn phòng real estate ở Capramatta hẹn với họ để chở đi coi nhà chơi cho biết. Tuần nào cũng vậy, hễ tới thứ bảy thì vợ của ông lại điện thoại tới mấy chỗ mua bán nhà cửa, rồi lấy hẹn để cho mấy ông thần này chở đi cho đã một buổi, rồi trở về nhà cứ bô bô cái miệng, nào là trời ơi họ chở em đi coi một hơi nghe, đâu 3-4 căn lận, căn nào căn nấy nó đẹp lộng lẫy như là hoàng cung vậy đó nghe anh. Nếu mà như anh đừng có bị tai nạn á nghe, thì đời thở nào mà vợ chồng mình dám mơ ước tới. Anh nè, chừng lãnh tiền xong đó, trước hết là mình phải mua thủ một căn nhà đi, rồi sau đó đi du lịch về Việt Nam chơi chừng vài tháng, rồi chừng trở qua mới tính chuyện đầu tư. Em tính vậy anh thấy gọn không anh? Vợ anh nói tỉnh queo như một đứa nhỏ đang mải mê vui chơi trong 3 ngày Tết. Còn ba Thân càng nghe vợ nói càng thấy có một sự buồn tủi trong lòng, nhưng không thể nào nói ra được. Bởi vì nếu nghĩ cho cùng, đó cũng là một dự định thiết thực trong cuộc đời, trước sau gì thì cũng phải như vậy. Nhưng vợ anh tính có hơi sớm quá, làm cho anh hơi ngờ vực lòng chung thủy của tình nghĩa vợ chồng, mà hai người đã ăn ở với nhau có tới 3 đứa con. Ba Thân chỉ còn biết thở ra rồi âm thầm ngó mông ra cửa qua cặp kính đen của người mù, mà từ lúc xuất diện về tới nhà, anh mang nó cũng như bất cứ người mù nào phải mang luôn chứ không bao giờ lấy xuống. Sáng nay đang lúc buồn ngồi nghe giọng cổ thì có thằng Hùng tới chơi, làm cho ba thân cũng khuây khỏa được phần nào. Bởi thường thì thằng Hùng nói toàn là chuyện tà lao thiên địa không à, tục tiểu có, đàng hoàng có, đạo đức cũng có luôn. Mà mấy cái mẫu chuyện vô thưởng vô phạt như vậy á, nó lại giúp cho anh nghe qua bớt đi những cái dáng dứt trong đầu, và thỉnh thoảng trên đôi môi lại nở một nụ cười héo hắt. Lần nào cũng vậy, thằng Hùng cũng mua đem lại cho ba thân một cây bánh in nhân đậu xanh, rồi nấu nước pha trà cho đúng điệu của đậu trà Trung Quốc. Kế đó là nó mở máy nói chuyện như kể chuyện Tiếu Lâm, khiến cho ba thân vừa nghe vừa cười, mà cứ tưởng mình còn đang sáng mắt. Nhưng hôm nay bỗng dưng, thằng Hùng cầm tay ba thân hỏi nhỏ. Anh ba, tôi hỏi thiệt anh cái này nghe anh ba. Ba thân nhíu chân mày đáp lại. Cái thằng, có gì thì nói đi, chứ tao với mày mày đặt ấm ở chi vậy? Thằng Hùng trầm ngâm một hồi rồi nói. Vậy chứ, anh thấy chị ba rằng sao anh ba? Cái thằng hỏi lãng không? Rồi sao hôm nay mày hỏi tao như vậy? Thằng Hùng ngồi làm thinh một hồi rồi nói. Tại vì tôi có cái chuyện này muốn nói với anh, mà sợ anh nghe anh buồn. Chuyện gì nói đại tao nghe thử coi. Thằng Hùng ngó mông ra cửa đáp. Tôi nghe người ta nói bây giờ anh ba ở bên Nhật hay là bên Mỹ, về nhãn khoa họ giỏi lắm. Anh có nghĩ tới chuyện biểu chị ba chia bớt cho anh một con mắt hay không anh ba? Cái thằng nói cái gì tao nghe không hiểu gì hết trơn mẹ ơi. Con mắt là cửa sổ của cuộc đời, làm sao còn dám móc cho ai? Mày nói vấn đề đó ra, tao khó hiểu quá. Thằng Hùng hít thêm một hơi thuốc rồi nói. Thì bữa nào anh nói đại với chị, vợ chồng mà, nếu mà có thiệt giả thương anh, thì chỉ nói với bác sĩ chuyên khoa giới thiệu anh đi qua Nhật hay qua Mỹ, rồi chỉ hy sinh móc ra chi bớt cho anh con. Sau đó hãng bảo hiểm họ trừ chi phí ra, còn lại bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chớ tôi hỏi anh ôm bạc triệu làm chi, trong lúc đuôi mù như vậy thì đâu có nghĩa lý gì đâu anh ba. Dường như ba thân đã hiểu lờ mờ sau câu nói của một người bạn rất thân, nhưng làm con người ai mà nỡ nói ra một lời tàn nhẫn đó. Cho nên sau vài giây suy nghĩ, anh nói nhỏ. Ôi, cái thằng bày đặt chuyện thất nhân thất đức không mày ơi, rủi ba không chịu, thì trong tình chồng vợ coi nó cũng kỳ. Mà bá chịu rồi thì cũng tội. Hơn nữa nếu họ giải phẫu không thành công rồi, hai vợ chồng đuôi mù hết, biết làm sao. Thôi, số ai người đó lãnh. Còn nếu như mai mốt bà có bỏ tao đi lấy chồng khác, thì cũng tốt chứ có sao đâu à. Nghĩ cho cùng, bà còn trẻ mà mày, làm sao mà sống với một người chồng đuôi mù cho tới ngày răng lông tóc bạc được Hùng ơi. Nói như vậy thì đâu có được anh ba. Thà là anh thử bụng dạ chỉ một lần đi, rồi hẳn tính sao. Chứ để sau này anh ôm cây đờn độc quyền cầm, đi ra ngồi ngoài ga xe lửa Kapramatta, nhìn ông đi qua bà đi lại, thì cũng tức chứ bộ. Căn nhà lại chìm xuống mông lung sau những tiếng cười gượng của thằng Hùng. Bà thân lấy tay quờ quờ ra phía trước, biết ý thằng Hùng bưng tách nước trà, ấn vào tai, nói tiếp. Như vậy thì làm sao mà mò vô cái lưng quần của chị được anh ba? Cái thằng, nói tầm xàm không à? Đổ rài mày làm ăn sao, mai giá gì có khá không nói tao mừng coi. Nghe nói lóng rài bộ xã hội đang mở chiến dịch truy lùng mấy người lãnh tiền thất nghiệp mà còn may lậu dữ lắm đó nghe. Ơi, lo gì chuyện đó anh ba ơi. Thấy họ tới thì mình đi vô buồng mình trốn. Biểu vợ con phủi sạch chỉ niễn dính trên quần áo đi ra nói với họ là ổng đi tìm chóp chứ về. Nè anh ba, nhờ trời thương á, năm nay đồ mai cũng đỡ anh ba. với tụi tôi mới trúng mấy cái đợt mai đồ thun kỳ rồi của hãng bà Hai Sang á, nên kiếm cũng được vài xín. Anh kẹt không, lấy vài ghim xài đi, chừng nào có trả cũng được. Cảm ơn lòng tốt của mày, chừng nào cần tao nói, còn bây giờ chưa. Rồi hổm rày hãng bảo hiểm có thương lượng gì chưa vậy anh ba? Ba Thân bất chợt nghe chạnh tới nỗi buồn, nên ngước lên nói nhỏ. Có, hôm tuần rồi nó có gửi thơ lại hỏi, nếu chịu lấy 800.000 út kim á, thì để nó thương lượng với luật sư tiến hành thủ tục. Nhưng mà ông luật sư của tao thì nói không, dứt khoát phải chờ ra tòa, phải lấy trên 1.500.000 mới chịu. Hai người ngồi nói chuyện xà bát thêm một hồi nữa, rồi thằng Hùng đứng dậy ra về. Sau khi thằng Hùng rồ máy xe giọt đi rồi, Ba Thân lại đối đầu với một nỗi buồn triền miên bất tận. Bởi mấy lúc gần đây, vợ anh thường đi lại nhà hàng xóm nhiều chuyện hơn là ở nhà may giá. Còn cơm nước thì bỏ bếp núc lạnh tanh, có bữa anh phải lần mò nấu ấm nước sôi rồi trụng mì gói, ăn cho đỡ đói. Nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng, chứ không thể nói ra, bởi vì trong tình nghĩa vợ chồng, anh đã linh cảm có một điều gì bất an trong cuộc sống. Trưa nay, khi chiếc mô tô phát thơ chạy nghe phạch phạch, ngừng ngay trước cửa hơi lâu một chút, thì Ba Thân nghĩ thế nào cũng có thơ Việt Nam gửi qua. Anh ngồi nán thêm một chút nữa, rồi cầm cây gậy lên, dò đường, đi lần ra cửa. Khi anh thò tay vô trong hộp thơ, thì anh bóc ra một nắm. Tuy không nhìn thấy, chứ trong lòng anh tin chắc rằng thế nào cũng có thơ Việt Nam. Bị mấy đêm rồi, đêm nào trong giấc ngủ cũng nằm chiêm bao, thấy cha anh đang bệnh nặng. Không có cảnh nào buồn cho bằng cảnh cầm thơ trong tay mà không thấy đường để đọc. Đang ngồi suy nghĩ dẫn dơ thì vợ anh về tới. Vừa vô tới nhà, vợ anh hỏi liền. Ủa, có thơ bên Việt Nam gửi qua đó nữa hả ông? Không biết ở đâu gửi lại mà nhiều quá. Nãy giờ tôi trông bà về quá chừng, mà không biết bà ở đâu để gọi điện thoại. Thì ở nhà hoài cũng buồn, thả rề lại nhà con Mai. Gặp vợ chồng nó hết đồ mai nên tụi nó rủ ở lại đổ bánh xèo ăn bậy chơi bữa. Còn ông, ăn uống gì chưa? Sao bếp núc lạnh tanh vậy? Ông Ba Thân nghe một chút buồn buồn. Khi bà vợ đầu gối tay ấp mấy chục năm qua, bây giờ lại nỡ nói một câu hết tình hết nghĩa. Anh nói nhỏ. Chưa, nhưng mà cô không thấy đói. Vậy bà đi lại đọc liền giùm mấy lá thơ này tôi nghe coi. Đâu, đưa hết tôi kiểm lại coi. Cái này là bill ga nè, bill của Telecom. Còn ba cái thơ này là thơ Việt Nam. Vậy để tôi đọc cái thơ của ông già cho ông nghe trước hen. Bà đọc đi, tôi nghe đây. Thân con, kể từ ngày cha hay tin con bị tai nạn mù mắt tới nay, cha khổ tâm nhiều lắm. Bộ ở bên xứ Úc Châu giàu có tiến bộ như vậy mà cũng đành bó tay hay sao? Còn cha bên này, bệnh nằm nhà thương nay đã gần 1 tháng rồi, nhờ vô được mấy chai nước biển loại nước vàng nên bây giờ cũng đỡ. Không biết sao lúc này cha nhớ con quá. Nhiều lúc cha đi ngang bến Bắc Rạch Miễu, thấy mấy người mù ngồi ăn xin, tự nhiên nhớ tới con mà nước mắt tuôn tràn. Vậy nếu không có gì trở ngại, con ráng thu xếp gia đình về thăm cha một chuyến nha con. Bị sức khỏe của cha ngày hôm nay như trong dầu bất lụng, không biết nó tắt vào lúc nào nữa. Còn má con thì bị chứng phong thấp mấy năm nay, nên hai cái chân yếu lắm, mà lúc nào cũng mong gặp lại con rồi mới yên lòng nhắm mắt. Sẵn đây, cha xin gửi lời thăm vợ con mạnh giỏi, và cha cầu mong nó nghĩ tới cái tình tấm mẫn của vợ chồng mà săn sóc cho con, với cho cha gửi lời thăm ba đứa cháu nội của cha học hành thiệt giỏi, để sau này đỗ đạt thành tài, trở về nước bào chế ra vài loại thuốc trượt sâu. Chờ mấy năm nay trong tỉnh Bến Tre mình bị cái nạn rầy lửa đáp xuống đâu á, thì lúa rạp tới đó, có nhiều nhà phải ăn độn đọt khoai. Riêng cha nhờ tiền con gửi, cho nên không phải đói. Trước khi dứt lời, cha luôn cầu nguyện ân trên gia hộ cho vợ chồng con được đầm ấm, như hồi cái thở còn sống ở nơi làng Bảo Thạnh, tỉnh Bến Tre của mình. Thơ Bất Tận Ngôn, cha của con, ký tên hay nhất. Còn lá thơ thứ hai là của bên bà già vợ, lời lẽ rất bao đồng. Thỉnh thoảng lại hỏi một câu trắng trợn là thằng ba bị tai nạn mù mắt như vậy rồi có được hãng bảo hiểm bồi thường gì hay không? Chứ hôm rồi có một người cũng ở bên Úc Đại Lợi, đi holiday về đây, họ nói là ở Úc nếu mà bị đụng xe chết thì bồi thường không có bao nhiêu, chỉ đủ tiền chôn cất là cùng. Chứ mà còn bị thương, còn sống sót thì kể như trúng mánh. Vậy khi nào tụi con có lãnh được tiền bảo hiểm rồi, nhớ gửi về cho má chừng 30 cây vàng, để má cất cái nhà cho có với người ta. Chứ bây giờ trong xóm mình á nghe, người ta tranh nhau cất toàn là nhà ngói không hà. Còn trong nhà thì họ xài toàn là truyền hình màu, loại đa hệ, bắt phim nào cũng được hết trơn á. Nhiều lúc má cũng ham một cái, để tối thứ bảy còn có cải lương chơi. Nhưng má ngại lắm, bị con gái thì còn thằng rể. Hôm nay nhân tiện, má biểu em con viết thơ qua xin đại. Chứ thiệt tình trong lòng má rất là ái ngại. Thôi thơ cũng đã dài, vậy cho má chấm dứt tại đây. Cho má gửi lời thăm ba đứa cháu ngoại được mạnh giỏi nghe. Còn lá thơ thứ ba của thằng em vợ, sau vài câu giáo đầu làm màu rồi, nó cũng hỏi thẳng, anh hai lãnh được tiền bảo hiểm chưa? Nếu lãnh được rồi, thì nên đem về Việt Nam đầu tư vào ngành đĩa ốc đi. Bị bây giờ ở đây nó quen biết nhiều ông lớn có thế lực dữ lắm. Anh chỉ cần đem về chừng nửa triệu đô la là làm vua rồi, dám chắc ngồi một chỗ, muốn cái gì cũng có. Bà Thân nghe vợ đọc lá thơ của thằng em vợ, mà thêm mắc ghét trong lòng. Nhưng anh cũng giả giận làm vui rồi nói lẫy. Sao từ lúc tôi bị đụng xe đuôi mắt tới vợ, mấy đứa em của bà nó thương tôi dữ quá. Để chừng nào lãnh tiền xong, tôi cũng phải biết tính phải quấy với tụi nó nữa chứ. Bà vợ ông dường như chột bụng, nên nói lãng. Ôi, mấy cái thằng con nít đó hơi đầu mà anh để ý. Còn bà ngoại tụi nó bị nhà sắp sập nên bà nói như vậy. Thì chừng nào mình lãnh được tiền bảo hiểm, cũng ráng xây cho bà căn nhà để trả hiếu cho rồi. Chứ hỏi anh nha, đạo làm con, hai vai thì mình đành gánh nặng. Thôi, anh cũng đừng có bận tâm, mấy cái việc lẻ tẻ đó để từ từ lãnh tiền xong rồi mình hẳn tính. Rồi vợ anh nói tiếp, mà ông có định Tết này về Việt Nam chơi vài tháng không dạ? Tôi thì cũng muốn vậy, nhưng mà sợ bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà có một mình, không được yên tâm. Hay là ông đi mình đi, tôi lại dưới nhà với tụi nó cho. Đâu được nè, bà phải đi với tôi, còn không ỉa đái quần áo của tôi ai lo. Đi hai người như vậy thì phải tốn cỡ 7,000 trở lên chứ không có ít đâu à. Cái đó thì tôi đã có chỗ lo rồi. Thằng Hùng bữa hổm nó có hứa, khi nào cần thì nói nó cho mượn. Chừng nào bảo hiểm về, mình trả lại cho nó sao? Tôi chỉ lo là lo cho mấy đứa nhỏ thôi. Sợ ở nhà không có người lớn trông coi, rồi tụi nó đánh đôi đánh đọ, bỏ học nửa chừng. Tới chừng đó không biết phải làm sao nữa kìa. Ôi, con nó cũng sắp lớn rồi mà ông sao lo xa quá hả? Nếu hư thì cũng tự nó, chứ chưa chắc gì mà mình muốn mà được nè. Nếu bà tính vậy thì ngày mai lo đi bút vé máy bay đi. Nhớ mua vé đường bay thẳng cho mình đỡ cực nghe. Vậy thôi để tôi đi ra ngoài Capramatta bút vé rồi uống tóc luôn nghe. Nếu tôi có về trễ thì mấy cha con chiên hột gà ăn đỡ đi nghe. Mấy ngày nay, vợ anh tất bật lo đi mua sắm cuộc tiệc để đi du lịch Việt Nam. Hai tiếng Việt kiều, tôi chẳng phải cao sang quyền quý gì cho lắm, nhưng hình như mọi người đang sống lưu vong ở nơi hải ngoại hiện giờ, ai nấy cũng đều mơ ước. Bởi khi vừa về tới phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn, thì có biết bao nhiêu người thân ruột thịt trực sẵn đón đưa, nó còn ngon lành hơn ngày xưa mấy ông trạng nguyên dinh quy bái tổ nữa kìa. Sáng nay, hai vợ chồng thằng Hùng chạy lại nhà ba Thân thiệt sớm. Nó bắt bà thân phải lên đồ día cho ra vẻ Việt kiều. Còn vợ của ông thì làm tóc theo kiểu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vừa ngây thơ, vừa quý phái, vừa hài hước hoặc kê. Báo hại thằng Hùng phải buộc miệng kêu lên: "Trời ơi, chị ba sửa soạn vô, trông còn ác liệt quá anh ba ơi. Về tới bển nhớ thương giùm anh ba của tôi khá khá thêm chút nữa nghe chị ba." "Kệ, đêm bãi ngày ba, chừng nào anh có đòi ăn cháo trắng thì hẳn tính sao." "Mặc dịch chú nè, chuyên môn nó tầm bảy tầm bạ không à. Tôi mà bỏ anh ba chú hả, còn khuya á." Rồi thằng Hùng hối xách hành lý ra xe, thà là đi sớm ra phi trường, mình đợi trước tốt hơn. Chứ bữa nay nhằm ngày chủ nhật, rủi kẹt xe thì mệt lắm. Về tới Việt Nam trong hai tuần lễ đầu, bà thân tiếp khách cũng mệt đừ. Mặc dầu anh là một người đuôi, nhưng hai tiếng Việt kiều cũng còn hấp dẫn quá nhiều chòm sớm. Tuy nhiên cũng có nhiều ông già lúc nhậu ngà ngà gọi bà thân bằng thằng ba văn dĩ thời nay. Đã 7 năm rồi, xa quê hương bây giờ mới được về lại cái làng Bảo Thạnh thân thương, cho nên bà thân chỉ hỏi hết người này tới người kia để hình dung ra làng mạc bây giờ thay đổi ra sao. Vì anh đâu còn nhìn thấy vật gì ngoài những nét hình dung mở ra trong trí nhớ. Cũng có những đêm khuya, anh nghe tiếng khóc nghẹn ngào tức tuổi của cha mẹ già. Nhưng anh vẫn lặng thinh không lên tiếng. Lâu lâu lại có tiếng ho gằn từ trong buồng ngực lép của cha mẹ anh bật ra từng chuỗi mệt lả người. Mấy lúc đó, ruột gan của anh như có muôn ngàn mũi kim châm chích. Còn vợ anh chế bên gia đình anh có mấy bữa, rồi mấy đứa em vợ lấy hông đa lại kè chở đi đâu mất tiêu. Ban đầu thì vợ anh còn xin phép xin tắc, nhưng sau đó thì lại phất tỉnh ăn lê, thậm chí đã đi lên Sài Gòn ở phòng ngủ hết mấy ngày để bơm môi cắt mắt và độ ngực. Bà thân buồn lắm nhưng không biết phải làm sao, ngoài mặt giả làm vui cho gia đình cha mẹ đừng tỏ ra lời dị nghị. Thỉnh thoảng bà thân còn nói giỡn là ở ngoại quốc bây giờ quý bà được ưu tiên dữ lắm, nên quyền cắt mắt bơm môi là quyền của mấy bà, khỏi cần phải xin phép chồng. Sáng nay sau khi ngồi uống trà với ông già một hồi, bà thân nói: "Cha nè, con muốn học đờn đọc quyền cầm, vậy cha biết ở gần đây có thầy đờn nào không cha?" "Có chứ con, có hai ông thầy đờn ở gánh trăng ngàn nơi, hát sướng không biết ra sao, mà gánh hát đã rã bèn hôm năm rồi. Bây giờ mấy ổng đã trâu giác về đây. Nghe nói đầu cất nhà lá trên xóm đầu dòng có mở lớp dạy nhạc cho mấy đứa thanh niên ở đây nữa. Nếu còn muốn thì cha đi rước họ lại nhà mình dạy bao, chắc cũng dễ. Vậy thì chiều nay cha đi gặp họ thương lượng giùm con nghe cha. Giá cả thì không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng là mấy ổng phải dạy rút cho con thuộc 6 câu với vài bản vắn. Bị còn hơn 1 tháng nữa con trở lại Úc Châu rồi." "À, việc đó thôi con đừng có lo. Cha đổi nón điền chút là rước hai ổng về tới liền. Ở nhà, nhớ nói với má mày coi rải gạo, đặng thợp bắt con gà nấu cháo, với xài đứa nào mua thêm vài lít rượu để làm lễ ra mắt thầy. Thôi, tao đi ngang." Sau một màn nhậu nhẹt, cháo gà bóp gõ với chuối cây, cũng có mời chòm sớm lại chung vui đâu chừng một chục. Khi cái bình mũ 5 lít rượu trắng đã cạn, thì hai ông thầy đờn mới chịu trổ nghề đờn một bữa cho bà con nghe chơi, khiến cho con nít bu chật trong chật ngoài như coi hát bội. Nhậu thêm chập nữa, khi mặt đỏ như mặt quan công thì hai ông thầy đờn bắt tay dạy liền. Một ông thì dạy ba thân nói hò liêu cống sang sừ liếu, còn ông kia thì nắm bàn tay của ba thân rờ lên phím đàn để phân biệt ngũ cung. Tới buổi chiều thì ba thân đã tiến bộ rõ rệt, làm cho hai ông thầy đờn buộc miệng khen rùm: "Thiệt là văn dĩ tái sanh đó nghe, chớ từ hồi trước tới giờ tụi tôi đi khắp chốn đâu có thấy ai mà sáng giả như vậy đâu. Thôi vậy, ngày mai mình nghỉ xa hơi một bữa đi. Anh em tụi tôi sẽ dắt thằng ba mày đi lên Mỹ Tho để lựa mua đờn. sẵn dịp mua luôn cây đần kiềm với cây độc quyền cầm luôn thể, chừng nào về lại bên Úc để có mà chơi. Chớ một mình thằng ba mày đi mua mà không biết lựa nghe, rủi gặp cây đần điếc á, thì đần nghe còn tệ hơn là tụi nhà đòn mà nó khóc mướn cho đám ma đầy nữa đó.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn Phùng Nhân với nhan đề Lãnh Tiền Bảo Hiểm. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.